Xây dựng đảng.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau. Đại học Y Dược Hải Phòng, điểm sáng phát triển đảng trong sinh viên. Tạo nguồn phát triển đảng ở Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Hiệu quả từ mô hình chi bộ 4 tốt ở Đắk Lắk.
Từ nghị quyết đến cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Hải Phòng luôn chú trọng tới công tác phát triển đảng trong sinh viên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho đảng. Từ sự bồi dưỡng định hướng đúng đắn của nhà trường, nhiều sinh viên có lý tưởng, đạo đức, năng lực, trách nhiệm và bản lĩnh đã được đứng trong hàng ngũ của đảng. Phóng sự của phóng viên Quang Chính.
Ngày 10 tháng 1 năm 2024 vừa qua là một ngày đáng nhớ đối với Nguyễn Mỹ Phúc, sinh viên năm thứ 5 khoa Y Đa Khoa, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Đó là ngày Mỹ Phúc trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Mỹ Phúc còn tham gia nhiều hoạt động trong các phong trào của đoàn trường và hội sinh viên Trường Đại học Y Dược Hải Phòng như chương trình Đông Ấm Vùng Cao, khám bệnh tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà tình nghĩa, tặng áo ấm cho học sinh các xã vùng cao biên giới ở các tỉnh Hà Giang và Lào Cai. Năm 2022, khi Hải Phòng đăng cai tổ chức thi đấu môn đua thuyền tại SEA Games 31, Mỹ Phúc tham gia với vai trò là người dẫn chương trình. Mỹ Phúc chia sẻ, được kết nạp vào đảng khi còn là sinh viên là nguồn động viên khích lệ lớn, giúp em thêm tin tưởng và vững bước trên con đường tương lai.
Kết nạp đảng là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và trọng đại trong cuộc đời của mỗi người, đặc biệt lại là còn là sinh viên đang ngồi trên ghế trường nữa. Nên là em sẽ vẫn tiếp tục duy trì thành tích học tập của mình và sẽ tiếp tục năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng như là sự kiện và tình nguyện do đoàn trường và hội sinh viên tổ chức.
Giống như Mỹ Phúc, Lê Xuân Tiến rất tự hào khi vừa trở thành đảng viên khi là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Năm 2023, Lê Xuân Tiến lọt vào vòng chung kết cuộc thi Hóa sinh Championship toàn quốc và đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương. Lê Xuân Tiến chia sẻ, được kết nạp đảng là vinh dự và cũng là cơ hội để mình trưởng thành hơn.
Rất là tự hào và rất là vinh dự. Đối với em thì kết nạp đảng là cả một quá trình tu dưỡng và rèn luyện. Bởi vì là để đạt được một là người đảng viên là một quá trình khó và gian nan. Và để duy trì và giữ vững cái danh hiệu là đảng viên ấy thì càng gian nan và khó hơn nữa. Em luôn luôn là tự nhủ là mình phải luôn luôn cố gắng tiến lên phía trước, cả học tập và rèn luyện để xứng đáng là một người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trực thuộc Thành ủy Hải Phòng. Những năm qua, Đảng bộ nhà trường luôn coi trọng công tác phát triển đảng, đặc biệt là phát triển đảng trong sinh viên. Anh Vũ Quang Tuyên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho biết, Đảng bộ nhà trường đã chỉ đạo đoàn thanh niên và hội sinh viên động viên khích lệ sinh viên tham gia các hoạt động đội nhóm đặc thù của ngành y như là câu lạc bộ hiến máu nhân đạo, câu lạc bộ nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, từ đó tìm ra những quần chúng ưu tú giới thiệu cho đảng, đảm bảo vừa hồng vừa chuyên.
Với hai cái hoạt động tiêu biểu, thứ nhất là hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện. Đây là một cái hoạt động xuyên suốt của tổ chức đoàn. Hoạt động thứ hai là hoạt động hiến máu nhân đạo. Đối với trường Đại học Y Dược Hải Phòng là một trong 4 trường đại học trong toàn thành phố luôn luôn vượt chỉ tiêu được ban chỉ đạo vận động hiến máu thành phố giao và duy trì cái lượng vận động hiến máu đạt từ 60 đến 65% đoàn viên sinh viên hiến máu nhắc lại trong năm mà chúng tôi triển khai. Và đấy là hai cái hoạt động tiêu biểu nhất để sinh viên rèn luyện, phấn đấu.
Việc định hướng giáo dục tư tưởng cho các sinh viên các điều kiện tiêu chuẩn để sinh viên phấn đấu đứng trong hàng ngũ của đảng được đưa vào chương trình giảng dạy chính trị đầu khóa của nhà trường. Nhờ đó, sinh viên nắm được nhiệm vụ trách nhiệm của người đảng viên, tạo động lực, mục tiêu, lý tưởng cho các sinh viên phấn đấu để trở thành đảng viên. Giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Khuê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, đã có hơn 400 sinh viên nhà trường được kết nạp đảng, vượt 140% so với nghị quyết đầu nhiệm kỳ đề ra.
Chúng tôi đã định hướng giáo dục tư tưởng cho sinh viên về các điều kiện tiêu chuẩn để phấn đấu vào hàng ngũ của đảng. Sinh viên thì phải đạt được cái số điểm khá cao yêu cầu là đạt điểm trung bình chung từ 2,5 trở lên và trong 2 học kỳ gần nhất không quá một môn học phải thi lại học lại. Đấy cũng là một cái tiêu chí tương đối là khó đối với sinh viên trong ngành sức khỏe, đặc biệt là ngành y.
Được đứng trong hàng ngũ của Đảng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là ước mơ của nhiều sinh viên, cũng là nhiệm vụ được các cấp ủy Đảng, các trường đại học quan tâm chú trọng. Phát triển đảng viên trong sinh viên cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng ở Đảng bộ, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, góp phần tìm ra những nhân tố tích cực để ươm mầm bồi dưỡng, kết nạp, tăng cường sức trẻ, sức chiến đấu cho Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng thêm sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng. Thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên hàng năm cũng như cho cả nhiệm kỳ, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên mới kết nạp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Ninh.
Thưa ông, phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng cho công tác xây dựng Đảng. Thời gian qua thì công tác này đã được Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thực hiện và đạt kết quả như thế nào ạ?
Tỉnh Quảng Ninh đã xác định cái kết nạp đảng viên là một trong 3 cái chỉ tiêu xây dựng Đảng trong nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh. Hàng năm phấn đấu kết nạp là từ 3 đến 3,5% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ. Trên cơ sở đó, thời gian qua thì công tác này thì đã được Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh rất quan tâm, thường xuyên quán triệt các nghị quyết và chỉ thị của Trung ương của tỉnh. Thứ hai là hàng năm là theo hướng dẫn thì phải xây dựng kế hoạch của tỉnh, sau đó là cụ thể đến cái cơ sở. Thứ ba nữa là cũng phải có sự vào cuộc lãnh đạo chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội. Vì muốn có phát triển được đảng viên thì phải có tổ chức đảng, mà muốn phát triển tổ chức đảng thì phải có cái tổ chức chính trị xã hội trong các cơ quan vị. Làm tốt công tác này là trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng phải có nội dung và giải pháp trong lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, nhất là các đoàn thanh niên, để từ đó phát hiện và giới thiệu nguồn để kết nạp đảng. Và một nội dung quan trọng nữa là chỉ đạo cơ quan tham mưu giúp việc của Trung ương chính trị tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cấp ủy cơ sở, nhất là các đồng chí cấp ủy viên, bí thư chi bộ trong cái nghiệp vụ công tác phát triển đảng viên. Kết quả từ năm 2020 đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã kết nạp được 12.556 đảng viên, riêng năm 2023 thì đã kết nạp được 3.383 đảng viên.
Cùng với cả số lượng thì chất lượng đảng viên cũng luôn được đặc biệt quan tâm. Để đạt về chất lượng thì công tác quy hoạch, chăm lo đào tạo nguồn để kết nạp đảng cần được thực hiện rất là chặt chẽ. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về công tác này trong thời gian qua ở Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh ấy?
Trên cơ sở chỉ đạo của Ban chấp hành và Thường vụ và trực tiếp là Thường trực Tỉnh ủy, hàng năm ở đây các cơ quan tham mưu rà soát, phát hiện nguồn quần chúng để phát triển đảng ở tất cả các chi bộ, tổ đảng và đảm bảo cái số lượng chất lượng. Quan tâm phát hiện bồi dưỡng kết nạp vào đảng những cái quần chúng trưởng thành từ phong trào trong lao động, học tập và sản xuất. Và chúng tôi đang quan tâm đến phát triển đảng viên trong học sinh sinh viên. Để nâng cao chất lượng, nó phải xây dựng kế hoạch phát triển và giao chỉ tiêu nguồn kết nạp đảng viên cho từng tổ chức đảng. Phấn đấu hàng năm thì mỗi chi bộ, thôn bản, khu phố bình quân kết nạp ít nhất là một đảng viên và giới thiệu bồi dưỡng cảm tình đảng ít nhất cho một người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Và mỗi chi bộ kinh tế tư nhân thì kết nạp ít nhất một đảng viên. Có từ 50 công nhân lao động trở lên thì kết nạp ít nhất 2 đảng viên. Và cứ mỗi đơn vị có thêm 30 lao động thì kết nạp thêm một đảng viên nữa. Chính vì vậy mà năm 2023 rồi 100 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã lập được các tổ chức đảng và thành lập được các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Muốn chất lượng thì phải có nguồn. Mình phải tạo nguồn rồi bồi dưỡng kết nạp, rồi từ cái nguồn đó thì mình mới lựa chọn những trường hợp ưu tú để kết nạp.
Thưa ông, để công tác kết nạp đảng viên đạt cả về số lượng và chất lượng, những cái nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới đã được tỉnh ủy Quảng Ninh đặt ra như thế nào ạ?
Các cấp ủy tổ chức đảng của Đảng bộ tỉnh là tiếp tục quán triệt sâu sắc các cái chỉ thị nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Tập trung là cái nghị quyết số 21 hội nghị lần thứ 5 ban hành Trung đảng và tỉnh đã ban hành cái chương trình động về nội dung này. Thứ hai là tăng cường tác giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử Đảng Cộng sản Nam và truyền thống cách mạng ở các địa phương, cơ quan, đơn vị thông qua các phong trào thi đua, hoạt động của tổ chức chính trị xã hội, nhất là đoàn thanh niên và công đoàn, và đối với học sinh, sinh viên và công nhân lao động trong các trường học và doanh nghiệp để nâng cao cái lòng tự hào dân tộc và tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, từ đó ta phát hiện ra cái những người tiêu biểu, gương mẫu để xem xét kết nạp đảng. Thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh kết nạp đảng ở khu dân cư, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân.
Xin cảm ơn ông ạ.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thí điểm mô hình chi bộ 4 tốt đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các đảng bộ ở tỉnh Đắk Lắk. nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn được áp dụng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
Chi bộ thôn 10A được Đảng bộ xã Ea Cờ Ly, huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk chọn làm điểm xây dựng mô hình chi bộ 4 tốt. Theo đó, chi bộ phải đạt được các tiêu chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, cán bộ tốt, đảng viên tốt. Để làm được điều này, ông Trần Ngọc Quang, bí thư chi bộ thôn 10A cho biết, chi ủy đã căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và thế mạnh của từng đảng viên để họp bàn thống nhất, giao trách nhiệm cụ thể cho từng người thực hiện. Chỉ sau 3 tháng triển khai, hoạt động của chi bộ đã đi vào nề nếp, nhận thức của đảng viên được nâng lên, phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chi bộ cấp ủy chi bộ sinh hoạt và ra cái nghị quyết trồng hoa hai bên bờ đường, tạo cảnh quan đẹp làng đẹp xóm, rồi hoạt động phong trào lắp camera ở vùng trung tâm hiện nay thì đang triển khai, tạo cho bà con có cái niềm tin ở chi bộ, yên tâm về lao động sản xuất để tăng thêm thu nhập và cải thiện mức sống của bà con nhân dân trên địa bàn.
Đảng ủy xã Ea Sin, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk có 13 chi bộ trực thuộc với 150 đảng viên. Sau khi được đảng bộ huyện chọn thực hiện thí điểm mô hình chi bộ 4 tốt, đảng ủy xã đã xây dựng, ban hành kế hoạch, tổ chức lễ phát động, ký kết giao ước thi đua, xây dựng chi bộ 4 tốt tại 4 chi bộ gồm chi bộ quân sự xã, chi bộ buôn Ea Kháp, chi bộ buôn Ea Kring và chi bộ buôn Ea Sin. Nhằm hỗ trợ các chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ, ông Vũ Văn Tuấn, bí thư đảng ủy xã Ea Sin cho biết, cùng với việc phân công các đồng chí trong cấp ủy, phụ trách, theo dõi, hướng dẫn các chi bộ, triển khai thí điểm mô hình, đảng ủy xã đã áp dụng phần mềm sổ tay đảng viên đến từng chi bộ để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt.
Đảng bộ xã Xin đã triển khai phần mềm sổ tay đảng viên để cụ thể hóa cái công tác chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng. Qua quá trình triển khai đã đem lại những cái lợi thế rất rõ rệt, tiêu biểu như là các cái thông báo kết luận của đảng ủy, của cấp trên thì đều đã được triển khai một kịp thời đến cho các chi bộ. Và từ đó các chi bộ sẽ triển khai đến cho từng đảng viên để theo dõi, nắm và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở trong việc xây dựng chi bộ 4 tốt.
Từ khi thực hiện thí điểm mô hình chi bộ 4 tốt, 5 trên 5 chi bộ được chọn thí điểm mô hình ở Đảng bộ huyện Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk đã cụ thể hóa phong trào thi đua phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đơn vị. Ông Trần Quốc Vĩnh, Phó Bí thư huyện ủy Krông Bách, tỉnh Đắk Lắk cho rằng, từ các hoạt động này đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đảng bộ huyện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.
Nhiều cái chi bộ đã có cái đánh giá, xây dựng cái nghị quyết nó sát với lại cái điều kiện thực tiễn ở cơ sở mình. Cái thứ hai là đấy là nó gắn trách nhiệm của cán bộ đảng viên và đặc biệt là đối với người đứng đầu. Thì do vậy mà phân công nhiệm vụ, cái giao nhiệm vụ cho cán bộ đảng viên nó rất sát với thực tế. Từ đó chất lượng trong sinh hoạt, cụ thể đấy là 4 cái nội dung mà chúng tôi phát động đấy, nó nề nếp, nó bài bản hơn.
Để phong trào thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt được thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ phát động phong trào thi đua trong toàn đảng bộ. 20 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy Đắk Lắk đã ký kết giao ước thi đua xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt giai đoạn 2023-2028. Từ đây, Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức đăng ký thi đua chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt. Ông Ibnie, Phó Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết,
xây dựng cái chi bộ 4 tốt và đảng bộ cơ sở 4 tốt thì là một cái bước đầu, nhưng mà nó cũng là một cơ sở để cho các chi bộ, các cái đảng bộ cơ sở soi lại các cái nhiệm vụ cần phải thực hiện trong năm 2024 và những năm tiếp theo.
Từ hiệu quả mô hình thí điểm chi bộ 4 tốt, nhiều địa phương trong tỉnh Đắk Lắk đang từng bước nhân rộng đến toàn thể các chi bộ, đảng bộ. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.